Đây là cái danh từ hợp cả sắc và tâm. Thân này sắc là chỉ cho vật chất, tâm là chỉ cho thọ tưởng hành và thức. Năm cái đó luôn luôn là cái sinh diệt mà nó là gây ra bao nhiêu thứ phiền não. Cho nên ví dụ cũng như chuyên Đà La, bởi vì năm ấm, ví dụ nổi khởi cái thọ ấm thì thọ có thọ khổ, thọ vui, thọ khổ thì buồn, thọ vui thì thích, thì tham, thì đó là gốc của phiền não. Rồi tưởng cũng vậy, rồi hành thức cũng vậy, rồi sắc cũng vậy, nghĩa là trong năm cái đó là gốc phiền não. Cho nên ví dụ trên năm người chuyên Đà La đuổi theo bắt, tuy rằng sợ bốn rắn độc mình chạy, mà rồi bị năm chú chuyên Đà La đuổi theo, tức là năm ấm. Rồi khi mà năm chú chuyên Đà La đuổi theo đó, lại có một người đuổi theo không kịp rồi cái nó giả một người bạn thân, tức là cái quán mà giả là người thân tới để nó dụ dỗ mình. Đó là cái gì? Một kẻ giả người thân, đó là chỉ tham ái. Tham ái nó tới với mình nó đâu có bằng dữ bằng dằn, phải không? Ví dụ như nó thấy món đồ ăn ngon, thấy nó thèm thèm, thấy dữ thương chứ đâu có gì khó, đâu có gì chống cự. Nhưng mà thèm thôi rồi thích ăn là giả sử nó không có tiền, rồi nghĩ cái này vui nọ, rồi hoặc giả không có tiền không nghĩ vui nọ vui kia, thì lại có những cái ý niệm xấu dấy lên. Thì như vậy cái tham ái là nó là kẻ thù mà giả ra người thân. Khi nó giả người thân rồi nó cứ nó đeo đuổi, nó giết hại, nó rù quến, nó dẫn mình đi tới bao nhiêu cái đau khổ chết chóc kiếp này tới kiếp nọ. Đó là cái thứ ba là tham ái. Rắn độc, bốn rắn độc là tỷ dụ cho bốn đại. Năm là chuyên Đà La là tỷ dụ cho năm quẩn. Kẻ quán thù mà giả người thân là chỉ cho tham ái. Thành ra tham ái nó đủ. Tham ái trong ngũ dục, thì bây giờ quý vị khi nào mà thấy ngũ dục mà nó có giấy lòng tham, là đây là cái kẻ dữ đó, kẻ thù nó cá hình đó. Mình biết như vậy để mà mình tránh đó, mình bị gạt. Rồi tới kế nữa là gặp sáu tên cướp. Sáu tên cướp đó, nó lại muốn dịch của mình. Sáu tên cướp là gì? Sáu tên cướp là để chỉ cho sáu cành. Sáu cành ở bên ngoài nó đối với sáu căn mình, rồi làm cho mình loạn tâm loạn tưởng, rồi dấy lên những cái tham đắm hoặc là sân hận hoặc là si mê. Cho nên sáu cái thứ đó là sáu cái thứ cướp, nó luôn luôn phá hoại cái của báo pháp thân của mình. Cho nên sáu cành là dụ cho sáu tên cướp. Rồi thế chạy tới cái tụ lạc tấm lỏng. Tụ lạc tấm lỏng đó là để sử dụng cho sáu căn của mình. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Với kẻ phàm phu của mình thì thấy sáu căn là thiệt có, phải không? Nhưng với Bồ Tát thì quán sát sáu căn nó chỉ là giả dối, tống rỗng, không thiệt. Tại sao mà giả dối, tống rỗng, không thiệt? Bởi vì như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Mắt thì quý vị thấy ở trong thì tứ đại hợp lại, rồi cộng thêm có nào là thức chung vô, rồi cộng thêm nào là duyên bên ngoài, nào là hư không, nào là ánh sáng, vân vân, mới thành ra cái thấy của mắt. Thì như vậy cái mắt thấy đây chỉ là duyên hợp mà không có tự tánh, hay là không có cái tướng thật của nó. Vì vậy cho nên Bồ Tát xét là lý nhân duyên thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý chỉ là cái duyên hợp như quyển không thật, cho nên nói là trống rỗng, không có tự tánh. Vì vậy cho nên năm sáu căn của mình là tỷ dụ cho cái tụ lạc trống lỏng, nó không có thiệt, nó không có phải là cái chỗ đáng nương tựa mà người thế gian họ cứ sống theo cái đó. Họ cho cái gì tai nghe, cái gì mắt thấy đó là thật, đó là hay. Còn ở đây thì chỉ rõ ràng tai, mắt, thân ý vân vân, cái đó chỉ là duyên hợp mà không có tự tánh, cho nên nói nó là trống rỗng. Thì bây giờ người đó mới bỏ cái tụ lạc trống rỗng chạy tới cái sông lớn, thì sông lớn nó chỉ cho cái sông phiền não, nó chứa đầy tất cả phiền não, qua đó là cũng một mất một còn, qua khỏi cái sông phiền não là một mất một còn. Nhưng mà muốn qua khỏi sông lớn này tức là phải nhờ thuyền bè, thuyền bè tức là lấy cỏ kết bè hay là chặt cây kết làm cái bè, mượn cái bè đó để qua sông. Thì như vậy muốn qua khỏi cái sông phiền não lớn lao này, chúng ta phải nhờ cái bè, cái bè đó. Nếu hoặc là nói bát chánh đạo, hoặc là nói lục độ vân vân, nương cái đó để mà chúng ta qua khỏi cái con sông lớn phiền não. Thì như vậy nếu người nào muốn thoát khỏi cái đau khổ của dòng sanh tử luân hồi hay là của phiền não, thì phải nương nhờ vào bát thánh đạo hoặc vào lục độ để mà qua khỏi cái bờ sanh tử này, để đến cái bờ an vui kia. Bờ an vui kia tức là bờ niết bàn. Thì như vậy ở trong cái Phật này, Đức Phật ngài nhắc tới luôn nhiều, nhưng chúng ta có thể kết luận lại qua mấy cái thí dụ: bốn căn đạo, năm chuyên đà la, một kẻ giả người thân, sáu tên cướp, tụ lạc trống rỗng, sông lớn và kết bè đến bờ kia. Thì như vậy đó là chúng ta đã thấy rõ được cái ý nghĩa của cái đoạn kinh này, và chúng ta đã biết rằng cái người tu là phải chịu cực chịu khổ mà lướt qua những cái khó khăn đó thì mới đến cái chỗ an ổn niết bàn. Chứ nếu mình không có chịu cực, không có lướt qua thì không bao giờ mình an ổn được.
Là ngài Bồ Tát cao quý Đức Vương sau khi ca ngợi lời Đức Phật giải thích ở trước là tất cả pháp không có quyết định, do đây nên biết Như Lai cũng rốt ráo nhập cũng chẳng rốt ráo nhập niết bàn. Đó là cái lời cao thán để kết thúc cái đoạn mà Đức Phật giải thích tất cả pháp không quyết định ở trên. Nhân nơi cái cao thán đó, ở dưới này Bồ Tát mới khởi ra cái câu hỏi như về cái danh từ đoạn kinh Đức Phật nói niết bàn và đại niết bàn, thì thế nào là niết bàn, thế nào là đại niết bàn, cầu xin Phật giải thích. Trước khi Phật giải thích thì Phật khen ngợi ông được đại tổng trì, ông được cái niệm tổng trì mới có thể hỏi được như vậy. Thì đây Đức Phật lại giải thích thế nào niết bàn, thế nào là đại niết bàn. Thì trước khi giải thích, Đức Phật dùng cái ví dụ để cho chúng ta dễ biết, là như nói sông thì có sông lớn, sông nhỏ, biển có biển nhỏ, có biển lớn, thành có thành nhỏ, thành lớn, chúng sinh có chúng sinh nhỏ, chúng sinh lớn, vua có vua nhỏ, vua lớn, người có người nhỏ, người lớn, vân vân. Đó, thì như vậy cho nên niết bàn cũng có niết bàn và cũng có đại niết bàn. Thành ra cái chữ nói rằng núi rồi núi lớn, thì chữ núi đó tức là chỉ cho núi nhỏ, mà núi lớn thì núi nhỏ mới cho núi lớn. Còn niết bàn thì tức là cũng là cái niết bàn của tiểu thừa thì niết bàn nhỏ, mà niết bàn của đại thừa thì niết bàn lớn. Nhưng mà sở dĩ không nói nhỏ lớn, chỉ không nói nhỏ mà chỉ nói lớn, đó là cái ảnh thôi. Chứ sự thực là có sông nhỏ mới có sông lớn, có núi nhỏ mới có núi lớn. Đó là cái ý nghĩa như vậy. Bây giờ Đức Phật mới giải thích chữ niết bàn. Vì niết bàn là gì? Tức là một sự an vui. An vui là sao? Đây là ví dụ như người đói mà được chút ít cơm ăn thì đó an vui. Đó là cái trường hợp ví dụ thứ nhất. Trường hợp thứ hai là ví dụ như người bệnh mà được lành là an vui. Trường hợp thứ ba như người đang kinh trợ mà được cái chỗ nương dựa hết kinh trợ là an vui. Trường hợp thứ tư như người nghèo cùng mà được của báo thì an vui. Trường hợp thứ năm như người tu quán về xương tán giết được lòng tham dục thì an vui. cho nó. Đó, như vậy thì tất cả sự an vui đó đều gọi là Niết Bàn. Như vậy thì mình thấy cái nghĩa Niết Bàn là gì? Là an vui. Đó là cái phần Đức Phật ngài định nghĩa về Niết Bàn. Nhưng mà cái an vui đó chỉ gọi Niết Bàn mà chẳng gọi là Đại Niết Bàn, vì chỉ là cái an vui tạm, chưa phải là cái an vui cứu cánh. Thì như vậy, trong tất cả các thí dụ này, chúng ta biết nghĩa Niết Bàn là an vui. Vì vậy cho nên ở Ấn Độ có thể cái gì được an vui thì người ta gọi đó là được Niết Bàn. Nhưng mà cái Niết Bàn của phàm phu khác, còn cái Niết Bàn của hàng nhị thừa khác, đến Niết Bàn của Bồ Tát và chư Phật khác, thì tất cả những cái mà an vui trên đây đều là cái an vui của phàm phu. Thì cái đó gọi là Niết Bàn của phàm phu. Bây giờ tới cái Niết Bàn của hàng nhị thừa, nếu được phàm phu nhắm đến hàng thanh văn hoặc nhân thế tục hoặc nhân thánh đạo mà giết được kiết sử cõi dục thì được an vui đó. Thì cái an vui đó là an vui do giết được kiết sử. Có thể giết kiết sử sơ thiền nhẫn đến, có thể giết kiết sử cõi phi phi tưởng thì được an vui đó. Cũng như vậy, những cái an vui đó cũng gọi là Niết Bàn, nhưng chẳng được gọi là Đại Niết Bàn. Thì như vậy, cái an vui này là cái an vui của hàng nhị thừa, do dẹp trừ kiết sử mà được Niết Bàn. Mà cái Niết Bàn đó chỉ là nói Niết Bàn mà không được gọi là Đại Niết Bàn. Tại sao? Vì còn có tập khí phiền não, tức là những cái phiền não nhỏ nhiệm chưa sạch. Thì như vậy là ở đây Đức Phật đã giải thích cho mình thấy rõ cái Niết Bàn của hàng phàm phu và cái Niết Bàn của hàng thanh văn rồi. Bây giờ mới giải thích qua thế nào gọi là tập khí phiền não. Đức Phật sẽ giải thích hàng thanh văn duyên giác còn có tập khí phiền não chính là những quan niệm. Quan niệm thế nào? Thân tôi, áo tôi đi, tôi đến, tôi nói, tôi nghe. Chư Phật Như Lai nhập Niết Bàn bổn tánh Niết Bàn không ngã không lạc, chỉ có thường và tịnh, Phật pháp và tăng có tướng sai khác. Như Lai lúc đó nhập Niết Bàn chở chính đẳng Niết Bàn của thinh văn viên giác cùng chư Phật đồng nhau không sai khác. Những quan niệm trên đây là tập khí phiền não, vì thế nên chở chính đẳng của hàng nhị thừa chẳng phải là Đại Niết Bàn, vì không có thường lạc nhã tịnh. Có thường lạc nhã tịnh mới được gọi là Đại Niết Bàn. Đây là Đức Phật ngài giải thích cái tập khí của hàng thanh văn viên giác. Hàng thanh văn viên giác có cái tập khí vừa ngã chưa được hết, chưa được sạch. Thành thử đó, thân tôi áo tôi đó là nói ngã sở, tôi đi tôi đến tôi nói tôi nghe là ngã. Thì như vậy, chấp nhận mình có đi, chấp nhận mình có đến, chấp nhận mình có nói, mình có nghe, đó thì đó là ngã. Cũng như vậy, tức là tập khí về ngã và ngã sở của hàng thanh văn chưa sạch. Bởi chưa sạch cho nên khi mà các ngài được Niết Bàn chỉ có thường và tịnh mà không có lạc và ngã. Rồi các ngài tưởng rằng cái Niết Bàn của chư Phật cũng giống như cái Niết Bàn của ngài, của các ngài. Vì vậy cho nên cái đó là cái tập khí phiền não chưa dứt. Nếu mà được dứt hết những tập khí đó thì mới được thường lạc ngã tịnh. Mà nếu có thường lạc ngã tịnh thì lúc đó mới gọi là Đại Niết Bàn. Đây Đức Phật mới dùng những thí dụ như dùng nào có thể chứa đựng tất cả những dòng nước thì gọi đó là biển lớn. Chỗ nào mà thanh văn viên giác Bồ Tát thì chư Phật chiếm nhập thì gọi đó là Đại Niết Bàn. Thì như vậy người thấy dễ hiểu, bởi vì cái Đại Niết Bàn là để dung hội được tất cả từ thanh văn viên giác Bồ Tát đến Phật thì mới gọi là Đại. Còn nếu Niết Bàn nó thanh văn thì chỉ thanh văn viên giác mà không dung hội được Bồ Tát và Phật, cho nên không gọi là Đại. Đó là trường hợp giải thích cái Niết Bàn mà dung hợp được hết, đó thì gọi là Đại. Cái phần kế giải thích Niết Bàn do đầy đủ tất cả những cái pháp lành như là tứ thiền, ba môn tam muội, tám pháp bội trả, vân vân, nghĩa là nhất thủ hết những pháp đó thì gọi là Đại Niết Bàn. Còn nếu pháp nè, Niết Bàn mà không nhất thủ hết cái pháp đó thì chưa gọi là đại Niết Bàn. Đây là ví dụ như con sông, sông nào mà những con voi thiệt lớn nó lội qua mà không tới đáy á, thì cái lực đó gọi là sông lớn. Hàng thanh văn thiên giác những đến thập trụ Bồ Tát chẳng thấy được Phật tánh thì gọi là Niết Bàn, chẳng gọi là đại Niết Bàn. Nếu thấy rõ Phật tánh thì gọi là đại Niết Bàn. Thì như vậy tới đây Đức Phật nói cái đại Niết Bàn nó khác, thì quý vị thấy Đức Phật dùng cái đối so sánh cho mình biết Niết Bàn và đại Niết Bàn qua nhiều từng lớp. Từng lớp thứ nhất là Niết Bàn do dung hội được tất cả từ thấp chí cao thì gọi là đại. Niết Bàn mà chứa đầy đủ tất cả công đức gọi là đại. Bây giờ Niết Bàn mà do thấy được Phật tánh thì mới gọi là đại, bằng chưa thấy Phật tánh thì chưa gọi là đại. Chỉ có đại tượng vương mới có thể tột đến đáy sông lớn đại Niết Bàn. Đại tượng vương đây là lễ sơn Phật, chư Phật, thì chỉ có chư Phật mới là đi tới cái chỗ đại Niết Bàn. Thì thiện nam tử, nếu các đại lực sĩ trải qua nhiều thời gian không thể leo lên được, mới gọi là núi lớn. Hàng thánh văn giác thì Bồ Tát không thể thấy được mới gọi là đại Niết Bàn. Thành ra cái đại Niết Bàn của Phật đối với hàng thánh văn giác không có thể thấy được, cho nên cái Niết Bàn đó gọi là đại. Đây là ví dụ, ví dụ như là cái thành nào mà các vị tiểu vương tránh thì gọi là thành nhỏ, còn thành nào mà do những vị tiểu lương thánh vương đóng thì gọi là thành lớn. Thì chỗ nào mà do thanh văn viên giác tu hành người thì 8 muôn kiếp, người 6 muôn kiếp, người 4 muôn kiếp, người 2 muôn kiếp, người 1 muôn kiếp thì gọi đó là Niết Bàn. Chỗ chứng nhập của Như Lai vô thượng pháp vương mới gọi là đại Niết Bàn. Tức là so sánh Niết Bàn của nhị thừa với Niết Bàn của Phật thì Niết Bàn nhị thừa thì gọi là Niết Bàn, Niết Bàn của Phật gọi là đại Niết Bàn. Thêm ví dụ nữa, ví dụ như có người thấy bốn đội binh lòng sẵn sợ sệt, biết người này gọi là đại chúng sanh. Nếu có chúng sanh đối với ác đạo phiền não ác nghiệp mà chẳng sợ sệt, có thể ở trong đó rộng độ chúng sanh nên biết người này đặng đại Niết Bàn. Thành ra đây dùng cái người đại mà để rằng người đại thì chứng được Niết Bàn cũng là đại. Nếu có người cúng dường cha mẹ, cung kính sa môn và bà la môn, thực hành pháp lành, lời nói thành thật không có chi dối, có thể nhẫn được những sự ác hại, lại hay bố thí cho kẻ nghèo thiếu thì gọi là bậc đại trưởng phu. Cũng vậy, Bồ Tát có đại từ bi thương xót tất cả, xem chúng sanh như cha mẹ, đưa chúng sanh ra qua khỏi sông sanh tử, đang đạo nhất thừa chân Phật chỉ dạy cho chúng sanh, đây gọi là đại Niết Bàn. Thì như vậy nghĩa là hàng đại trưởng phu thì mới chứng được đại Niết Bàn, cũng như trên nói là đại chúng sanh thì mới chứng được đại Niết Bàn. Rồi đến chỗ này thì nói đại Niết Bàn là gì? Vì không thể nghĩ bàn, bởi không thể nghĩ bàn cho nên gọi đó là đại Niết Bàn. Đó là cái thứ nhất, là vô lượng nhân duyên, rồi do vô lượng nhân duyên rồi sau mới nói mới có thể thấy được gọi là đại. Vì có đại nhã nên gọi là đại Niết Bàn, do có đại nhã cho nên mới có đại Niết Bàn. Thì trong đây có mấy chữ hơi khó nè: vì Niết Bàn không có đại nhã là tự tại nên gọi là đại nhã. Chỗ đó tối nghĩa khó hiểu, phải không? Vì Niết Bàn không có đại nhã, thêm một chữ, chỗ đó phết mà thêm chữ mà lại tự tại, mà là tự tại nên gọi là đại nhã. Đó thì như vậy mới hiểu được, còn không thì chỗ đó thấy như là nó ngược phía trên. Nói vì có đại nhã nên gọi là đại Niết Bàn, là tại sao vì Niết Bàn không có đại nhã là tự tại nên gọi là đại nhã? Thì nghe không hiểu, bởi vì Niết Bàn không có đại nhã mà là tự tại nên gọi là đại nhã. Nó không có đại nhã tức là không có cái nhã mà theo cái người ta nghĩ tưởng một hình dáng, nhưng bởi vì có cái sức tự tại vô lượng, vì vậy mà gọi là đại ngã. Đại ngã là gì? Tức là do cái sức tự tại mà gọi là đại ngã. Đại tự tại
là vì có 8 điều tự tại. Đây là Đức Phật muốn giải thích cái đại ngã. Bởi vì có đại tự tại cho nên gọi là đại ngã, mà bởi có đại ngã cho nên gọi là đại niết bàn. Đại tự tại, cái thứ nhất, đại tự tại là gì? Là được thị hiện một thân là nhiều thân, vô số thân lớn nhỏ nhiều như trần đầy khắp mười phương vô lượng thế giới. Thân Như Lai thiệt chẳng phải di trần, vì sức đại tự tại mà thị hiện vi trần thân. Tự tại như vậy nên gọi là đại ngã. Do sức đại tự tại thị hiện tự do, không có ngăn ngại nên gọi là đại ngã. Cái thứ hai, thể hiện một thân di trần đầy khắp cõi đại thiên, thiệt ra thân Như Lai chẳng đầy thì mới cõi đại thiên, vì là vô biên, do sức tự tại nên thị hiện đầy khắp cõi đại thiên. Tự tại như vậy gọi là đại ngã. Như vậy ở trên là biến hiện thân rất nhiều to lớn gọi là đại ngã, ở dưới là biến hiện thân trùm khắp đại thiên gọi là đại ngã. Ba là có thể đem thân khắp cõi đại thiên này bay trên hư không nhẹ nhàng đến 20 hằng hà xa thế giới mà không chướng ngại. Thiệt ra thân Như Lai không có nặng nhẹ, do sức tự tại nên làm có nhẹ có nặng, đây gọi là đại tự tại, đại ngã. Thì như vậy đại ngã là do sức tự tại, như là dời đi mà không thấy nặng, không bị chướng ngại. Cái thứ tư, Như Lai chỉ có nhất tâm an trụ chẳng động, do sức tự tại vô lượng thân hình hóa hiện ra đều làm cho có tâm. Cũng do sức tự tại có lúc Như Lai làm một việc mà khiến cho tất cả chúng sanh đều được thành tựu. Do sức tự tại thân Như Lai thường có, thường ở một cõi mà làm cho tất cả chúng sanh ở các cõi khác đều thấy. Tự tại như vậy gọi là đại ngã. Ví dụ như trong kinh có khi nói rằng Đức Phật ngài phóng quang rồi thấy mười phương thế giới đều rõ ràng, người chúng sanh nương đó mà thấy các cõi Phật, hoặc các cái chúng sanh nơi các cõi khác được thấy Đức Phật ở cõi này, vân vân. Đó là cái sức tự tại. Bởi tự tại nên gọi là đại ngã. Năm là căn tự tại, với một căn Như Lai có thể thấy sắc nghe tiếng ngửi mùi nếm vị, vân vân. Sáu căn Như Lai đều tự tại như vậy hết, cho nên nói là sáu căn tự tại, đây gọi là đại ngã. Thì cái sáu căn tự tại này thì trong kinh Lăng Nghiêm gọi là lục căn hữu dụng. Mình nghe nói thì thật là khó hiểu, phải không? Lỗ mũi mà làm sao nếm mùi được, lỗ mũi làm sao nghe tiếng được, nghe tiếng được không? Cái gì tưởng tượng lỗ mũi nghe tiếng được không? Lỗ mũi nếm mùi được không? Lỗ mũi xúc chạm được không?
Thành thử là mình coi như không được. Tôi thấy được ví dụ là lỗ tai và con mắt thì không mở. Lỗ tai tôi chỉ nghe thôi, mà ví dụ tôi nghe ông thầy đá gõ cọc cọc lên trước, rồi tôi biết ông thầy đá đường ở cái trước này, thấy không? Tôi rất không thấy mà biết ở cái phía này, thì như vậy đó là tôi thí dụ. Còn như cái tai mình là cái xúc chạm, thì xúc chạm lẽ ra nó xúc chạm nó chỉ biết nóng biết lạnh biết dương biết tròn, biết những cái xúc chạm thôi. Nhưng mà có khi mình xúc chạm mình cũng biết cái gì nữa, biết được những cái gì nữa. Có nhiều người họ do cái xúc chạm của ta mà họ cũng có thể biết được những cái mà của mắt, của lỗ tai, hoặc là của lưỡi, hoặc là của mũi. Thành thử ra cái quan trọng là khi sáu căn của mình mà nó hữu dụng rồi thì một cái có thể dùng biết được tất cả, biết được tất cả. Nhưng mà không có nghĩa là tự dụng nó lỗ mũi mà nó là lỗ mũi ăn được thì nó không phải. Nhưng mà lỗ mũi có thể biết được người, nếu mà biết cái đó là có cái vị chua hay cái vị ngọt hay là vị mặn, phải không? Thì lẽ là cái biết gì là của lưỡi, biết người là của lưỡi, nhưng mà chính cái lưỡi người mà mình cũng có thể biết được gì. Thì như vậy đó là để thấy rằng khi mà sáu căn nó hữu dụng rồi thì không còn có cái chướng ngại. Vì vậy mà có khi không cần mắt thấy mà người ta vẫn biết những người ở trước mình, thì những cái điều này thì mình thấy như là hơi khó. Vậy vì cái tục của mình cái gì xài cái nấy nó quen rồi. Nhưng mà nếu tỷ dụ như là quý vị thấy như mình mà rửa mình mù đi hay rửa mình biết đi, mình biết đi thì thấy miệng ta nhấp nhớ với mình nói cái gì. Thầy thấy không? Thấy cái miệng đó hạ nhấp nhớ là biết họ nói cái gì. Mình đoán được thì như vậy đó là do cái này nó ẩn thì nó sáng ra cái khác. Còn ví dụ mình mù mắt thì cái lỗ tai mình nghe cho mình biết. Nghe cái tiếng người nào mình biết người đó làm sao. Thành ra cái lỗ tai là thứ. Mình nói tóm lại là trong các căn nó đều có cái công dụng đặc biệt của nó. Nhưng mà tại vì mình với phòng khu thì cái nào nó chỉ xài được ở cái nấy. Cho nên chưa gọi là tự tại. Đối với chư Phật, khi mà được tự tại rồi thì cái này có thể dùng qua cái kia được. Tức là khéo dùng được tất cả pháo vì tự tại, là vì tự tại nên chứng đặng tất cả pháo thật cho tâm Như Lai không có quan niệm chứng đặng vì là vô sở đắc. Phật thì không có sở đắc nhưng mà đắc được tất cả bốn pháp là có rồi có thể gọi là chứng đắc. Pháp vẫn không phải có đâu được gọi là chứng đắc. Thì như vậy ở đây có thể là đã giải thích cho chúng ta biết được tại sao kinh Bát Nhã nó vô sở đắc. Mình thì tại vì lâu nay rồi nó tu thì phải chứng sở đắc. Thì khi mà nãy chứng đắc là tức là thấy có mình và có pháp, có mình thiệt có pháp thiệt, như vậy là chứng. Chứng được ai chứng? Mình chứng. Chứng cái gì? Chứng cái đó, cái pháp đó. Thì như vậy có mình và có pháp mới gọi là chứng được. Còn nếu không thấy thực có mình, không thấy thực có pháp thì không có chứng đắc. Không có chứng đắc mà chứng không thì như vậy. Cho nên đối với tâm đạo mà nhất là tâm Bát Nhã, tôi nói rõ ràng là đọc cái câu dĩ vô sở đắc cố vì không có sở đắc. Rồi sao nữa? Rồi là đề tất đỏ y Bát Nhã ba la người ta cố đắc an nội tha la thân người ta một đề coi như là cái mâu thuẫn lạ thường. Vì không có sở đắc cho nên Bồ Đề Tát đó tức là Bồ Tát đi theo cái Bát Nhã đó mà được đắc vô thượng Bồ Đề. Thì như vậy không đắc mà đắc, đó là cái chỗ đặc biệt. Không đắc bởi vì không thấy nhã và pháp thiệt cho nên mới không đắc. Bởi không thấy nhã pháp thiệt cho nên mới thành Phật, đó là đắc. Đó là cái chỗ đặc biệt. Giả sử Như Lai có quan niệm chính đắc thời chư Phật chẳng được niết bàn. Nếu mà thấy mình có chính có đắc thì mình chưa được niết bàn. Bởi vì mình còn có ngã và có pháp. Do vì không chính đắc nên gọi là được niết bàn. Do tự tại mà chứng được tất cả pháp nên gọi là đại ngã. Đừng như vậy để mình thấy rõ cái ý nghĩa chính đắc. Có chính đắc thì không chính đắc. Bởi vậy cho nên mấy người tu, nhất là tu thiền tông đây, mà nói cái chính đắc là coi như là cái tối kỵ. Vậy thì nếu mà nói chính đắc tức là không đắc cái gì hết, đó là bệnh. Bảy là diễn thuyết tự tại. Như là diễn thuyết nghĩa một bài kệ trải qua vô lượng kiếp cũng chẳng hết. Như nói là về giới định thí huệ, Đức Như Lai chẳng có quan niệm rằng ta nói người nghe cũng chẳng nghĩ là một bài kệ. Người đời dùng bốn câu là một bài kệ, Như Lai thuận theo thế tục nên cũng nói là bài kệ. Tất cả pháp tánh cũng không có nguyên thuyết, do thuyết tự tại nên Như Lai diễn thuyết. Vì diễn thuyết nên gọi là đại ngã. Thì đối với cái sự diễn thuyết Đức Phật có thể trong một bài kệ mà giảng không biết bao lâu, nói thời gian không biết bao lâu, thì những điều này thì mình thấy nó khó hiểu. Nhưng mà sự thật cho quý vị thấy, có khi một pháp mà Đức Phật dùng được 7-8 cái thí dụ, còn mình thì có gì ráng tìm cái thí dụ, một cái thí dụ nói ra là cùng, không nói gì nổi nữa. Mà chính cái chỗ này, tôi lúc trước đọc sử của Ngài Trí Giả Đại Sư, rồi khi mà Ngài được Tam Muội rồi, thì nội cái chữ mà Diệu Pháp Liên Hoa Kinh á, mà Ngài giảng tuần lễ, chỉ có mấy chữ kia, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mà giảng tuần, nó thì quý vị nghĩ, nó là mình mấy chữ đó thì giảng từ bao lâu, mình chỉ nói cao lắm là buổi thôi, là hết không khỏi gì nói nữa, mà Ngài giảng một tuần, đó là để thấy rằng, khi mà được cái thức tự tại rồi, thì cái nói năng nó không có bị ngăn trệ, rồi một nghĩa mà giảng ra rất nhiều nghĩa, và dẫn rất nhiều thí dụ để cho người ta hiểu. Vì vậy mà nói là đại ngã. tán là Như Lai khắp đầy tất cả chỗ như hư không. Tánh hư không chẳng thể thấy được, Như Lai thiệt cũng chẳng thể thấy được, vì tự tại nên làm cho chúng sanh được thấy tự tại như vậy, gọi là đại ngã. Đó, tức là Như Lai đầy khắp tất cả, khiến cho chúng sanh được ngộ, được thấy, thì đó gọi là đại ngã. Do nghĩa tự tại này nên gọi là đại niết bàn. Đó, bởi cái nghĩa tự tại đó mà gọi là đại niết bàn. Đại niết bàn là do đại ngã là do tự tại, nhớ vậy đó. Sở dĩ gọi là đại niết bàn là do cái đại ngã, mà đại ngã là do tự tại thì gọi là đại ngã. Chứ không phải như cái đại ngã của mình thế gian này là sao? Tức là người ta chấp ngã lớn thì gọi là đại ngã, thì cái ngã đó là ngã bại, ngã của tầm luân, chứ không phải ngã của niết bàn. Ngã niết bàn là do thích tự tại, cho nên gọi là đại ngã. Thì thượng nam tử như kho báu chứa nhiều thứ châu báu lạ kỳ nên gọi là đại tạng. Cũng vậy, tạng pháp rất sâu, rất diệu, cũng như Lai chứa đầy những pháp kỳ lạ chẳng thể nghĩ bàn nên gọi là đại niết bàn. Nó bởi chứa một kho báu vô tận cho nên gọi là đại niết bàn. Đây nói đến Phật, Phật nhiều vô biên mới gọi là đại niết bàn, vô biên vô lượng nên gọi là đại. Lại có đại lạc nên gọi là đại niết bàn. Bởi vì có cái vui lớn cho nên mới gọi là đại niết bàn. Niết bàn vốn không sự vui. Mấy cái chỗ này là chúng ta nhớ kỹ để sau này mình mới thấy cái nghĩa niết bàn. Niết bàn vốn không sự vui, do vì vốn điều vui nên gọi là đại niết bàn. Đó, niết bàn không có cái việc vui, mà vì có vốn điều vui nên gọi là niết bàn, đại niết bàn. Vốn điều vui là gì? Một là vì dứt những sự vui. Chẳng biết sự vui thời gọi là khổ. Nếu có khổ thời chẳng gọi thiệt là thiệt vui. Cái chỗ này quý vị thấy cái đặc biệt của niết bàn. Bởi vì chúng ta nhiều khi để là a vui là niết bàn, rồi tất cả cái vui của thế gian như là nghe đàn hay là nghe hát vân vân, mình cũng tưởng cho đó là vui, nhưng sự thực ra đó không phải là vui. Ở đây Đức Phật chỉ cho mình thấy nè, dứt những sự vui, chẳng dứt sự vui thì gọi là khổ. Nếu có khổ thì chẳng gọi là niết bàn. Niết bàn là vui, mà chính niết bàn là dứt tất cả sự vui. Tại sao vậy? Như bây giờ tôi nói rằng, như cái hoàn cảnh tu hành của tu viện chúng ta, nếu là chúng ta trên này tu hành người nào mà có một tí tí tâm an ổn thì cảm thấy vui, phải không? Tâm mình an ổn thanh tịnh mình cảm thấy vui. Nhưng mà mình được cái an ổn thanh tịnh vui đó là do gì? Do mình giết cái vui cho hết, giết cái vui đánh nhạc, giết cái vui đi chợ đi múa mình hơn. Tất cả cái vui của thế gian mình giết đi thì mình mới giết được cái vui của an tịnh. Còn nếu mà mình có những cái vui kia thì tất nhiên không bao giờ có cái vui an tịnh được. Ví dụ như mình nghe bản nhạc, trời nghe nó vui, tới tình nó dứt cây nghe buồn buồn, phải không? Hoặc là mình xem thấy một cảnh thích thú, tự nhiên xem cảnh nó vui, cảnh nó mất cho mình cảm thấy buồn. Thì như vậy cái vui đó là mầm của khổ, vui đó là gốc của vô thường. Còn cái vui của niết bàn là do dứt tất cả những cái vui tạm bợ kia, cho nên mới được cái vui thuần thanh tịnh. Mà cái vui thuần thanh tịnh, cái vui đó mới là cái vui niết bàn, mà cái vui đó mới gọi là đại lạc. Đó, thì ở đây Đức Phật giải thích cho mình thấy rõ cái vui niết bàn là vậy đó. Vui dứt sự vui nên không có khổ. Đó, còn ở thế gian vì muốn vui cho nên khổ. Ví dụ như mấy năm trước mình ngồi trên này mình nghe đó, ở dưới cái cảnh cáo ông tròn lại vô coi xiếc, coi nhạc, coi dữ thì ông tròn ở dưới. Thì sẽ ra tại nguyện mình nhớ lại cái nhiều đứa bé nó đứng ở ngoài nó ao ước nó vô mà không có kêu, rồi lại nghe thì vui, mà nhiều khi là không có tiền mà đứng ở ngoài cũng là khổ. Hoặc là chim ba chim má cho được đâu, một trăm đồng bạc vô coi, rồi cứ là mai cứ chạy lại tới giờ nó cũng lâu nữa, rồi xin vé đó xin được hoài, rồi xin vô được là cũng khổ. Thành ra mình thấy tất cả cái vui đó thiệt là vui rất của khổ. Bởi vì quý vị thấy bữa nay vô coi cái màn này, cái mai cái nó mặt mai còn hay hơn nữa, cái quảng cáo hoàn tròn cho mình thấy mồm mồm mà. Mình nói là mai mới đứng được nữa thì thấy khổ rồi, phải không? Mà nói đi mỗi ngày thì tiền đâu mà đi. Đó. Thì ở thế gian tất cả cái vui nó đều vậy hết. Nghĩa là nó chỉ có đó, rồi chưa có thỏa mãn cho nó hết. Hết rồi cái nó là quảng cáo nó khác hay hơn nữa. Cái chính như vậy mà nó dẫn mình hoài hoài. Mà nếu mà chạy theo nó hoài, hết làm, hết ăn, hết cơm, hết gạo. Vì vậy cho nên không có cái vui an ổn. Chỉ người nào giúp được cái vui đó, những cái vui đó nó không làm gì cho mình phải bận tâm, thì lúc đó mình mới được cái an vui thật sự. Còn nếu chưa giúp cái vui đó thì chưa có cái an vui thật sự. Vì thế gian người ta khôn ngoan, khéo léo lắm, biết bệnh chúng sinh, cho nên họ cứ nhắm vào cái bệnh mình thích cái gì nó không gọi gọi cái đó, nói cho mình nghe nôn ruột lên, rồi cho thì họ cạo mình. Tánh niết bàn không khổ không vui nên niết bàn gọi là đại lạc. Thành thử như vậy đó, nói niết bàn là vui, có nhiều người tưởng tượng được niết bàn chắc là vui chứ đi coi hát vậy, cứ vui ôm lên. Hoặc là nói được niết bàn mình sẽ vui, chứ như mình ăn món gì ngon á, thì như vậy phải không? Không phải. Niết bàn thì nó không có khổ, nó cũng không có vui, nên mới gọi là tức vui, là đại lạc. Thì như vậy, cũng như bây giờ, có người họ tới trên tu viện của mình, họ hỏi thì quý thầy ở trên này có an ổn, vui vẻ không? Thì mình nói sao? Nó an vui, phải không? An vui là an vui của mình, nó đâu có cái gì vui. Nếu mà nó vui thì ta đâu thấy mình có gì vui đó. Mình cũng không nghe gì, đặt mình không có làm cái gì hết, làm sao gọi là vui. Nhưng mà tự chính cái an tịnh không vui đó mới thực là vui, phải không? Không khổ, không vui cái đó mà cho vui thật. Cho nên ngày nào cũng chút chiến cười được. Còn nếu mà đi coi hát thì chỉ vui ồn lát ra cái buồn hiu, buồn ngủ rồi về sẽ bị dài dỗ đủ thứ chuyện. Đó, thì cái vui đó nó không có thiệt. Còn mình ở đây nó giờ an lành, không có khổ, không có vui, cho nên mới đó là vui. Thành cái vui niết bàn là vậy đó. Chứ còn những người mà chạy ra cái vui ồn náo thì cái đó không phải là vui, cái đó là gốc của khổ. Vì vậy mà nói là do nghĩa này mà gọi là đại niết bàn. Đại niết bàn tức là không vui, không khổ, mới gọi là đại lạc. Bởi đại lạc cho nên gọi là đại niết bàn. Quan thật bên kia, vui có hai thứ, vui của phàm phu và vui của chư Phật. Vui của phàm phu là vô thường, bại hoại nên không có thiệt vui. Tất cả cái vui của phàm phu quý vị thấy, có cái nào không phải vô thường không? Có cái nào không phải bại hoại không? Đó, như giờ mình nói, thí dụ cho vui về mũi dục, tài. Ví dụ như mấy người đi đánh bạc, đánh bạc rồi khi mà họ thắng trận giữa đó thì bỏ tiền đầy túi thì coi như về thôi thấy thở. Nhưng mà đâu phải bữa nào cũng thắng, rồi mai mốt mà bại đi một cái về rồi xui râu ấy chứ nói gì, rồi ta lại quạ quạ với ở trong nhà đó. Thì như vậy cái vui là vô thường và bại hoại. Còn như những cái nào là danh lợi ăn uống vân vân cũng đều là cái vui vô thường bại hoại chứ không có lâu bền. Vui của chư Phật là thường, là không biến đổi nên gọi là đại lạc. Như vậy vui chư Phật là vui sao? Tức là cái vui của chư Phật là cái vui an tịnh, dứt hết phiền não, dứt hết những cái xấu xa nơi lòng mình, nó được hòa thuần thanh tịnh, thuần giác ngộ. Thì cái vui đó mới gọi là không biến đổi, mới gọi là thường còn không biến đổi, đó là đại lạc. Lại có ba thứ thọ đó, thọ ba thứ, một là khổ thọ, hai là lạc thọ, ba là bất khổ bất lạc thọ. Bất khổ bất lạc đây cũng là khổ. Cái thọ về cái sức giảm rồi sinh ra thọ của thân mình đó, nó chưa là ba khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Thì ba cái đó như khổ thọ thì đành là khổ rồi. Lạc thọ nó cũng vô thường nên nó khổ. Còn cái bất khổ bất lạc á, người ta thấy coi như là nó tương tự với cái trên nói là niết bàn không khổ không vui đó. Nhưng mà không phải. Cái thọ, ví dụ như tôi nói, như bây giờ uống nước, nếu mà đem lại ly nước ngọt uống vô cái lưỡi thì xúc chạm cái mùi ngọt, vị ngọt nếu mình thích thì gọi đó là gì thọ, lạc thọ. Và nếu mà đem một ly nước mà có để chừng một chút thuốc cái ly gì tắm uống vô cái nhẹ đắng cái lưỡi mình không thích thì cái đó gọi là gì thọ, khổ thọ. Uống một ly nước mát, nước lạnh nó không đắng không ngọt thường thì gọi gì thọ, là không khổ không lạc. Nhưng mà ba cái đó đều là vô thường hết, thì phải không? Là đều là vô thường hết, cho nên nó thuộc về khổ. Với vô thường thì khổ đó, tức là vô thường cho nên nó hoại. Thì những cái thọ đó dù cho khổ lạc hay là không khổ không lạc cũng đều là vô thường. Vì vậy cho nên đều nói là khổ. Còn cái vui giúp bàn không phải như vậy. Không khổ không lạc đây nghĩa là chỉ cái tâm hoàn toàn an lành, thanh tịnh, cho nên nói là không khổ không lạc. Giúp bàn giàu cũng chẳng khổ chẳng vui, nhưng là thật vui, do đây nên gọi là đại giúp bàn. Hai là vì đại tịch tịnh gọi là đại giúp bàn. Tánh giúp bàn là đại tịch tịnh. Tịnh là lặng lẽ, tịnh là tâm sạch. Vì lặng lẽ, tâm sạch rất lắm, cho nên gọi đó là đại lạc. Tánh niết bàn là đại tịch tịnh, vì xa lìa tất cả sự ồn ào. Do đại tịch tịnh nên gọi là đại niết bàn. Vì vậy cho nên mình thấy cái người đời họ thích vui chán khổ, nhưng mà khi thích vui chán khổ đó thì họ phải làm sao? Tức là họ phải tìm những cái vui ồn ào, cái vui của nhiều người chung họp. Bởi vì cái vui ồn ào, cái vui của nhiều người chung họp, cho nên cái vui đó là vô thường. Mà nói vui đó là vô thường, cho nên vui là gốc của khổ. Còn người tu hay là chư Bồ Tát, chư Phật tìm cái vui cũng không thích khổ mà hướng về vui, nhưng vui của các ngài hướng về đó là cái vui tịch tịnh. Bởi cái vui tịch tịnh cho nên xa lìa mọi sự ồn ào, mà xa lìa sự ồn ào tức là vui đó là cái vui an lành của tự tâm, phải không? Cái vui an lành của tự tâm, mà cái vui an lành của tự tâm thì tất nhiên lúc nào nó cũng có, cái gì nó ở trong tâm mình, nó đâu có rời mình, đâu có gì bắt buộc nó phải vô thường. Đó, vì vậy cho nên cái vui đó vui mãi mãi gọi là đại niết bàn. Còn vui có ồn ào thì tự hợp lại đông thì vui, mà ly tán ra thì buồn. Còn vui này là vui của một mình nơi tâm mình, mà tâm mình với mình thì nó đâu có rời nhau, cho nên nó tâm mình nó an tịnh lặng lẽ thì lúc đó là cái vui, mà vui đó mới không có bị cái gì làm cho nó vô thường hết đó. Thì cái vui đó mới là cái vui chân thành. Cho nên người tu mà ở chỗ vắng vẻ một mình, ở chỗ vắng vẻ một mình mà cảm thấy không buồn á, thì cái đó là gì? Đó là đã vui rồi, phải không? Còn thấy cảm thấy buồn chưa phải là vui. Nếu ở vắng vẻ một mình mà cảm thấy an lành thanh tịnh, đó là cái vui đó. Cái vui đó là cái vui của mình. Cái vui đó không ai đuổi được hết, không ai làm cho nó tan rã được hết. Ba là vì biết tất cả nên gọi là đại lạc. Như là biết tất cả nên gọi là đại niết bàn. Câu thí dụ, tại sao biết tất cả mà gọi là đại lạc? Như hàng ngày chúng ta có một cái gì bí ẩn mà chợt mình tường ra được thì lúc đó mình vui không? Mình vui à. Thì như vậy, cũng như vậy, mình cứ tìm được từng cái dạng lạ mà mình cảm thấy vui rồi, hướng nữa là mình biết tất cả những cái mà thế gian chưa biết, thì làm sao không vui được. Vì vậy cho nên nói là đại lạc, do biết tất cả mà được đại lạc, mà đại lạc cho nên gọi là đại niết bàn. Bốn là người thanh chẳng hư hoại nên gọi là đại lạc. Thanh Như Lai là thân kim cương, không hư hoại, chẳng phải thân phiền não, chẳng phải thân vô thường, nên gọi là đại lạc. là đã giết bà. Thì như vậy cái thân sao mà thân mà kim cương. Đây là tôi nói trên cái sự thật của người tu hành. Nếu trong đây quý vị người nào lâm lợi sáng suốt nhận được cái Phật tánh nơi mình, thấy được cái Phật tánh đó không sanh không diệt, không hình không tướng, nhận chắc chắn 100% như vậy, biết rõ ràng không còn ngờ vực nữa, thì Phật tánh đó gọi là pháp thân. Phật tánh đó cũng gọi là pháp thân. Còn cái thân tứ đại hòa hợp này gọi là cái gì thân? Gọi là gì thân? Gọi là nhục thân, cái thân thịt, thân máu mủ. Thì nếu mình chỉ hướng về cái thân thịt, thân máu mủ này, mình tìm những cái vui của nó có bền không? Thì cao lắm chắc 80 tấn bên ngoài cũng là nát. Mà nếu như nó nát, mình cho nó là vui, mà nếu nó nát thì tất nhiên phải khổ. Đó, vì vậy cho nên nếu chúng ta chỉ vui vào cái thân của tứ đại này thì cái vui đó không phải là bền, đó là cái vui của bại hoại, cho nên không phải thiệt là vui. Còn nếu mình nhắm vào cái thân là cái Phật tánh không hình dáng nhưng mà hằng còn đó, thì cái đó Đức Phật ngài cụ thể hóa nó gọi là thân kim cương. Thân kim cương nó là nguyên tích kim cương không gì phá hoại được. Chứ mình đừng tưởng cái thân đó là làm cái thân bằng ngọc kim cương, không phải. Nói kim cương là cụ thể quá, bởi vì cái thân đó nó không có hình tướng, bởi không hình tướng nên nó không hư hoại, bởi không hình tướng cho nên không có gì mà chức não được nó, cho nên ví dụ nó như kim cương, bởi vậy cho nên nó không hư hoại. Mà khi mà chúng ta được cái thân đó rồi, nhìn vào cái thân đó thì chúng ta không bị phiền não, bởi vì cái thân đó có ai chức não được nó đâu, phải không? Còn phải chức não thân này nè, họ khen, họ chê, họ đánh, họ đập, họ bỏ đói, họ làm gì gì đó là cái thân này. Chứ còn cái thân kim cương kia không ai phá hoại, không ai chức não nó được. Vì vậy cho nên người nào biết trở về cái thân kim cương đó thì cái thân đó không phải là thân vô thường, nên gọi là đại lạc, là đại niết bàn. Cho nên những người nào mà nhận ra được Phật tánh thì người đó mới có đại niết bàn là vậy. Người thiện nam tử danh tự cái thế gian hoặc có nhân duyên đặt ra, không nhân duyên đặt ra, thì đoạn này dễ hiểu là Đức Phật nói cái tên ở thế gian mà nói ra đó, hoặc là tùy theo cái duyên, do nhân duyên cha mẹ mà đặt tên con, hoặc nhân duyên xứ sở mà đặt tên con, hoặc là nhân duyên bởi có một cái lý do nào đó tùy thuộc về cái gì đó mà đặt tên ra. Ví dụ như nói Phật Nô Thiên Nô, Phật Nô Thiên Nô tức là kẻ tôi tới cho Phật, kẻ tôi tới cho Chư Thiên, thì phải chỉ có Phật có Chư Thiên người ta mới đặt ra cái tên đó, thì cái đó là để chỉ cho sự lệ thuộc. Thì như vậy nghĩa là những danh từ thế gian đặt ra nghĩa là có cái lý do tùy thuộc nơi này, tùy thuộc nơi kia mà họ đặt tên, hoặc tùy thuộc xứ sở, hoặc tùy thuộc nơi cha mẹ, hoặc là tùy thuộc theo một cái bậc nào cao quý, hoặc là tùy thuộc theo dòng họ vân vân mà đặt tên. Lại có những cái danh từ đặt ra mà không tùy thuộc, ví dụ như cái gì không nhân duyên, tức là không có tùy thuộc vào cái gì, ví dụ như qua xe, không biết tùy thuộc cái gì đặt tên nó qua xe. Thì qua xe thì biết nó là qua xe, không biết nó tùy thuộc cái gì. Hoặc là như nước, gió, lửa hay không, mình không biết nó tùy thuộc cái gì, chỉ là thấy à cái này nó là nước thì quen biết nó là nước, chứ mình không có thấy sự tùy thuộc của nó, cho nên gọi là không nhân duyên. Cho nên như những cái danh từ Ấn Độ nào là gì, là mạng đà bà, là chỉ hai vật, một là chỉ cho nhà cửa điện đường, là chỉ cho những nhà cửa, hai là uống nước, uống nước cũng là mạng đà bà, mà nhà cửa nó mạng đà bà, thành ra một danh từ mà nó có tới hai cái nghĩa, là tùy chỗ mà dùng. Như những danh từ này nữa, như tát bà sa đa gọi là xà cái, mấy cái chữ này thôi chịu thua, bởi vì dịch âm với tiếng Ấn Độ mình không biết chữ cái gì xà cái, chữ là cái gì. thì thôi mấy cái đó thì miễn giải, thì chỉ để biết đại khái là những cái từ không có lệ thuộc. Ngài Thượng Nguyên Tử đại biết bàn đây cũng không có nhân duyên mà lập danh từ đó. Cái đại biết bàn này Đức Phật nói cũng không có nhân duyên, như hư không chẳng nên sự trống rỗng nhỏ mà gọi là đại không, niết bàn cũng chẳng nên nơi tướng nhỏ mà gọi là đại niết bàn. Ví như có một vật chẳng thể cân lường, chẳng thể nghĩ bàn thì gọi là đại. Niết bàn cũng chẳng thể cân lường, chẳng thể nghĩ bàn nên gọi là đại. Bởi vì ở đây Đức Phật muốn cho mình thoát ngoài cái đối đãi. Bởi vì như nó đại niết bàn thì mình sẽ so sánh với tiểu niết bàn, mà nếu nó có đại có tiểu thì cái niết bàn đó cũng nằm ở trong cái tương đối thôi. Ở đây Phật nói đại niết bàn có nghĩa là Phật chỉ cho cái niết bàn tuyệt đối. Bởi tuyệt đối cho nên Đức Phật nói chỉ có không thể nghĩ bàn, không thể cân lượng. Cái đó không thể nghĩ bàn, không thể lường tính được thì nói nó là đại niết bàn. Thì không thể nghĩ bàn, không tính lường, tức là tuyệt đối rồi. Đó, thì như vậy cái nghĩa đại niết bàn ở đây Phật nói là chỉ cho vượt ngoài cái tương đối. Và nhà lại giải thêm, do vì thuần thanh tịnh nên gọi là đại niết bàn. Rồi thanh tịnh nhà lại giải, thanh tịnh có bốn thứ. Một là 25 cõi gọi là bất tịnh, vì có thể dứt hẳn nên gọi là thanh tịnh. Đó là thanh tịnh. Tại sao là thanh tịnh? Thì chính cái chỗ này nhiều khi cái danh từ của chúng ta dùng mà cái nghĩa nó là nhiều nghĩa khác nhau. Ví dụ như thường thường quý vị mỗi khi mà nói chuyện ráng tu hành cho được thanh tịnh. Tu hành thì được thanh tịnh nghĩa là sao? Tức là có nghĩa rằng mình không có phạm tội, mình không có phạm tội nói dối, hay là mình không phạm tội ăn cắp, hay là mình không phạm những cái giới luật đó, thì gọi là thanh tịnh. Nhưng ở đây Đức Phật nói thanh tịnh nghĩa khác hơn. Phật nói nếu còn cái phiền não, chủng tử phiền não để sanh trong 25 cõi, hay là nói cái khác là để luân hồi đó, còn có những chủng tử để lại luân hồi thì gọi là bất tịnh. Người là dứt hết những chủng tử luân hồi gọi là thanh tịnh. Đó, mà chỉ Phật thanh tịnh ở đây Đức Phật dạy rất là cao, cho nên nói rằng nếu mà còn ở trong 25 cõi là bất tịnh, mà dứt hết được 25 cõi thì gọi là thanh tịnh. Thanh tịnh đây tức là niết bàn. Đó, nếu mà được thanh tịnh như vậy, thanh tịnh đó là niết bàn. Niết bàn này cũng đặng gọi là có, nhưng thiệt ra niết bàn chẳng phải là có. Tại sao gọi là có mà chẳng phải là có? Mấy cái chỗ này người ở ngoài đọc thì khó hiểu lắm. Niết bàn được gọi là có là bởi vì nếu niết bàn nói là không thì làm sao nói là chính? Chính niết bàn hay là nhập niết bàn? Mà nếu nói là có thì tất nhiên người ta tưởng như nó cái nhà, có cái nhà thì phải có cái hình tướng, có hình tướng không phải gọi là có cái nhà. Là nếu không có hình không tướng thì làm sao gọi là có được, phải không? Có hình tướng thì ta mới gọi là có, còn không hình tướng thì người ta gọi là không. Mà nếu bàn có hình tướng không? Nó không hình tướng, cho nên nhưng mà có chứng được, bởi có chứng được cho nên gọi là có. Vì không hình tướng cho nên không gọi là có. Nên nếu bàn này cũng được gọi là có, nhưng thiệt ra niết bàn chẳng phải là có, chẳng phải là có bởi vì không hình tướng. Như là thuận theo thế tục nên nói niết bàn là có. Ví như người đời chẳng phải cha mẹ gọi là cha mẹ, chẳng phải chẳng phải mẹ gọi là mẹ, chẳng phải thiệt cha mẹ mà nói là cha mẹ. Cũng vậy, tùy thuận theo thế tục nên nói chư Phật có đại niết bàn. Có tùy, bởi vì nhập chính thì tất nhiên phải có. Đó là mình tùy thuận theo thế tục mà nói. Chứ còn ở chỗ đó là cái chỗ tự khế hợp, chứ không nói có mà cũng không nói không. Nếu nói có nói không thì tất nhiên nhầm ở trong cái tương đối rồi. Vì vậy cho nên lẽ ra không nói có, nhưng mà tùy thuận theo thế tục mà nói có. Hai là người nghiệp thanh tịnh, tất cả phàm phu
vì nghiệp chẳng thanh tịnh nên không có niết bàn. Như Lai vì nghiệp thanh tịnh nên gọi là đại tịnh, do đại tịnh nên gọi là đại niết bàn, tức là tất cả nghiệp đều trong sạch cho nên gọi là đại niết bàn. Ba là vì thân thanh tịnh, thân vô thường thì gọi là chẳng tịnh, thân Như Lai thường trụ không biến đổi nên gọi là đại tịnh, vì đại tịnh nên gọi là đại niết bàn. Như vậy cái thân thanh tịnh này là chỉ cho thân gì? Tức là chỉ cho pháp thân nữa ha, cái thân mà của Phật tánh á, cái thân đó nó thường hằng, bởi thường hằng cho nên nó là thanh tịnh. Còn cái thân của chúng ta đây là cái thân vô thường, bởi thân vô thường cho nên nó bất tịnh. Thân hiện mình mang đây là thân vô thường, còn cái thân của pháp thân hay là của Phật tánh, thân đó mới là thân thanh tịnh. Vì vậy cho nên nói tới cái thân thanh tịnh đó thì mới gọi là đại niết bàn. Bốn là vì tâm thanh tịnh, tâm nếu có ác lậu thì gọi là chẳng thanh tịnh, tâm của Phật vô lậu nên gọi là đại tịnh, vì đại tịnh nên gọi là đại niết bàn. Đó là tâm thanh tịnh, cái tâm không còn có một chút nhiễm ác nào hết thì như vậy đó gọi là cái tâm thanh tịnh vô lậu, thì cái đó mới gọi là đại niết bàn. Ngày Phật tử đây gọi là nam tử nữ nhân tu hành kinh đại niết bàn này thành tựu đầy đủ tầm không đức thứ nhất. Thôi sống mơ tới giờ mới giảng được cái công đức thứ nhất thôi. Thì như vậy thì quý vị nhớ tu đại niết bàn có mấy công đức học qua thời quên hết trơn. Phật nói quá dài quá dài, nghĩa là Phật nói 50 công đức trong phẩm này. Phật nói tu đại niết bàn có 50 công đức, bởi có 50 công đức cho nên người nào mà tu được đại niết bàn này thì có 5 công đức, mà chính phẩm này giảng 5 công đức. Mà ngày hôm qua nay mình học mới cái công đức thôi. Trong công đức thứ nhất đó, một là chẳng chỗ chẳng nghe có thể đặng nghe, hai là nghe rồi có thể làm lợi ích, ba là có thể dứt tâm nghi hoặc, bốn là được trí huệ chánh trực, năm là có thể dứt tạng bí mật như lai đó. Đó thì mình học ngày hôm qua nay mới thấy cái nhiêu đó là năm điều của cái công đức thứ nhất. Giả ra phần phiên dịch này thì phải chú ý mấy cái phần này cho người học nó dễ nhận, nhưng mà ngài không chú ý. Thật ra mình đọc rồi nếu mà không có ai khéo chú ý để mà phân tích thì mình không biết tới đâu là hết công đức thứ nhất, tới đâu là qua công đức thứ hai không biết. Trên đây là tới đây là kết thúc của công đức thứ nhất rồi, bắt đầu qua công đức thứ hai. 50 công đức, 50 công đức ở trên đó. Thì bây giờ đây mình đã học được công đức thứ nhất, bây giờ qua tới công đức thứ hai. Tiếp bốn phần công đức thứ hai do người tu kinh đại niết bàn, tu hành kinh đại niết bàn mà được. Thì Bồ Tát khi mà tu hành kinh đại niết bàn này sẽ được công đức gì? Xưa chỗ chẳng được mà nay được, xưa chỗ chẳng thấy nay được thấy, xưa chỗ chẳng nghe nay được nghe, xưa chỗ chẳng đến nay được đến, xưa chỗ chẳng biết nay được biết. Tức là mấy cái công đức, xưa chẳng chẳng được mà nay được là một, xưa chẳng thấy mà nay thấy là hai, xưa chẳng nghe mà nay nghe là ba bốn, và xưa chẳng đến mà nay đến là bốn, xưa chẳng biết mà nay biết là năm. Cũng có năm cái điều nữa. Bây giờ nó giải thích thế nào gọi là xưa chẳng được mà nay được. Đó là giải thích cái thứ nhất, chính là nói về thành thân. Thành thân có hai thứ, một là ngoài, hai là trong. Thành thân ngoài thời cùng ngoại đạo giống nhau, thành thân ở trong có hai thứ, một là cửa vị thừa, hai là cửa Bồ Tát. Thành thân của Bồ Tát hàng thanh văn đức chi Phật chẳng có được, hàng nhị thừa biến hóa một tâm, hiện là một chẳng hiện được nhiều. Bồ Tát ở trong một tâm rồi có thể hiện đủ tất cả thân trong lục đạo, do vì được thế lực của kinh đại niết bàn. Đây gọi là chưa chỗ chẳng được mà nay được. Đó, đó là giải thích chưa chở chẳng được mà nay được. Lại, Bồ Tát được thân tự tại, tâm tự tại, tất cả phàm phu, thân cũng như tâm đều chẳng tự tại. Hoặc tâm theo nơi thân, hoặc thân theo nơi tâm. Hai cái nó đương với nhau hết. Thân theo tâm, hoặc tâm theo thân. Ví như người say rượu, bỏ cái phép đi, ví như người say rượu ở trong thân, ví người say chứ phải, ví người say không có phép, phép phải. Rượu ở trong thân, lúc bây giờ thân động, tâm cũng động theo. Thì nếu người say, lúc đó bị rượu nó kích động ở trong thân, thì như vậy cái tâm động rồi thân cũng theo đó mà động. Cũng như thân mỏi mệt thì tâm cũng mỏi mệt theo. Đó, người nào mà người có tập tu ngồi thiền á, bữa nào mà mình làm gì mệt nhọc quá, thân nó bì quyền quá, thì cứ ngồi tính để tâm nó tỉnh táo, phải không? Tính giữ cho nó tỉnh táo, nhưng ngồi hồi nó gục lên, nó gục xuống, tức là tâm nó cũng bị mờ và yếu đuối. Thì đó là để thấy là khi cái thân mỏi mệt thì cái tâm nó cũng mỏi mệt theo. Đây thì gọi là tâm theo nơi thân. Lại, tức là lại như trẻ thơ, thân nó nhỏ bé, tâm nó nhỏ bé theo, nó nhỏ theo. Người lớn, thân lớn thì tâm cũng lớn theo. Giống như có người thân thể thô rít, tâm họ thường nghĩ đến dầu mỡ, muốn thoa sẽ được trơn nhuyễn. Đây gọi là tâm theo nơi thân. Nghĩa là khi nào mà thân mình nó có cái gì nó bực bội đó, thì cái tâm mình nó luôn luôn nó nghĩ tới, muốn được cái gì, ví dụ như thế nào rít giống bực bội quá, thì cái tâm nó nghĩ tới nước, muốn tắm, phải không? Thật ra cái tâm nó luôn luôn nó theo nơi thân. Thế nào gọi là thân theo tâm? Đó là trường hợp tâm mình theo cái thân, lệ thuộc vào thân. Bây giờ cái thân nó lệ thuộc vào tâm, chính là đi, đến, ngồi, nằm, thực hành bố trí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Người sầu não phải thân gầy héo, người vui mừng phải thân tươi nở, người kinh sợ phải thân run rẩy, chuyên tâm thính pháp phải thân vui vẻ, người buồn khóc phải nước mũi nước mắt chảy tuôn. Đây phải gọi là thân theo nơi tâm. Thì như vậy, ví dụ như mình muốn đi tức là tâm, thì cái thân liền theo đó mà cách bước. Mình muốn nằm thì vừa tâm vừa nghĩ nằm, thì cái thân theo đó mà nằm. Muốn ngồi thì cũng vậy. Mình ví dụ như mình muốn làm việc bố thí, mình muốn làm việc trì giới, thì cái đó đều do tâm, mà rồi cái thân nó cũng tùy thuộc theo đó. Ví dụ như bây giờ để người ta đánh mình, thì lúc đó tâm mình nghĩ mình phải nhẫn nhục, thì lẽ ra cái thân mình phải đánh lại họ, mà giờ mình nghĩ tới cái nhẫn nhục cái là mình nhịn họ cái thôi. Thì tâm nó nghĩ nhẫn nhục thì cái thân theo đó mà nhịn đó. Thì như vậy để thấy rằng cái thân nó theo tâm. Mà chính những cái chỗ này thì chúng ta thấy rõ rằng hiện tại người bệnh là gốc tại cái tâm, phải không? Cái tâm mình mà buồn cái thì sanh ra bệnh hoạn. Thì như vậy đó, rõ ràng mình biết cái nghĩa cái thân theo tâm. Vì vậy cho nên nghĩa là mình muốn cho ít bệnh hoạn thì vui vẻ hoài, cái thì thân ít bệnh hoạn nó tươi tỉnh. Còn nếu người nào mà sầu não mặt nhăn nho hoài thì ít dễ nhất định phải đau tim thật, hoặc là đau gan đau phổi đó. Thì cái đó là gốc của bệnh, thì đó là tại cái nghĩa thân theo tâm. Trường học cái này rồi mình hiểu rõ cái duyên cớ, có cái thì tâm theo thân, có cái thì thân phải theo tâm. Cho nên mình tu được cái tâm mình nó vững rồi thì cái thân mình nó cũng theo đó mà khỏe. Thì cái chỗ mà nói thân theo tâm này á, thì tôi đã kinh nghiệm nhiều cái chỗ đó. Ví dụ như khi mà tôi đau nằm nhà thương, thì lúc đó là bệnh phổi, người ta trị với xíu lạnh, mà tôi lên trên Bảo Lộc ở, thì như vậy tức là trái với lời bác sĩ dạy. Mà tại vì tôi tin rằng nếu tâm tôi không lo, không phiền não thì bệnh nó hết thiệt, lên ở đó 2 năm hết trơn. Thành ra như vậy tức là thân nó theo tâm, tâm mình được an ổn thì
mình hết bệnh. Còn ví dụ như mình bệnh mà ở chỗ nào nó bực bội quá thì biết thì nó sanh bệnh. Đó là do cái lòng mình bực bội buồn phiền thì nó sanh ra bệnh. Đó. Thì như vậy mình thấy rõ, cứ muốn cho hết bệnh thì tâm mình phải an ổn, vui vẻ. Bồ Tát thời chẳng như vậy. Bồ Tát thì chẳng như vậy. Tức là sao? Thân tâm đều được tự tại, nghĩa là cái nào nó riêng phần cái đấy, các ngài được cái đặc biệt đó, nó không bị theo, không bị lệ thuộc với nhau. Còn phàm phu mình thì bị lệ thuộc, cái này nó dính mắt với cái kia nó dính mắt với cái nọ. Đại Bồ Tát hiện thân tướng như vi trần, đó, hiện thân như vi trần, thân vi trần này có thể khắp đến vô lượng vô biên hằng hà sa thế giới, không bị chướng ngại, mà tâm Bồ Tát thường định vẫn không di động. Đó là cái đặc biệt của Bồ Tát. Đây thì gọi là tâm chẳng theo thân, và cũng gọi là chưa chỗ chẳng đến mà nay được đến. Vì tất cả thanh văn Đức Chư Phật chẳng thể đến được mà Bồ Tát đến được. Tất cả thanh văn Đức Chư Phật giàu dùng thần thông chẳng có thể biến thân nhỏ như vi trần sắp đến vô lượng hằng hà xa thế giới. Hình nhân Đức Chư Phật lúc thanh động thời tâm cũng động theo. Cái chỗ này thì tôi dừng lại để chỉ cái sự tu hành cho quý vị thấy cái tầm quan trọng của nó. Thường thường ở trong thiền tông mà thấy người nào tu thiền, tu theo thiền tông chú trọng vào cái ngồi nhiều quá, bị các ngài vỡ là tiểu thừa tan hai về. Bởi vì khi mình ngồi tâm mình nó mới định, tức là khi thanh yên tâm mới định, mà thanh yên tâm mới định người thanh động thì tâm nó lạc. Thì như vậy sao biết là cái tâm của tinh chân duyên giác rồi nè? Tại sao? Cho nên các ngài tập định ở trong cái động, đi đứng nằm nào, nghĩa là làm cái gì cũng thiền, ở trong đó lúc nào cũng thiền. Thành ra cái đại định của các ngài là cái đại định làm tất cả việc, đi chăn trâu, đi cày ruộng, đi cuốc đất, đi vữa củi như lục tổ đó, vữa củi giả gạo trong cái động đó mà không định. Như vậy đó, cái đó mới là cái tâm của Bồ Tát. Nói vậy để quý vị ý thức được nó tại sao các ngài lại chê ngồi thiền. Tại vì mình ngồi như vậy là thân yên, mà thân yên tâm mới yên, thì như vậy khi thanh đạm tâm yên thì đó là mình còn chưa có tự tại, thân tâm chưa được tự tại. Muốn cái thân tâm tự tại thì thanh đạm mà tâm vẫn yên, cái đó mới là tự tại, thì đó mới thực là cái hạnh của Bồ Tát. Cho nên ráng tập đi cuốc đất cũng thiền, mà nấu cơm cũng thiền, cái đừng có ngồi mới thiền, còn đi ra thì hết thiền, cái đó đó chưa được. Nó dính thể ăn dính đó, ráng tập được cái đó thì nó thực là tâm tự tại của Bồ Tát. Nhưng mà nói chơi kêu đó thì ngồi cũng tốt, chứ không phải nói vậy thì bỏ ngồi. Ngồi cũng tốt nếu mình còn chơi cơ, nhưng mà tâm khi ngồi nó yên, chính mình cũng phải tập khi làm cho nó được yên nữa, thì như vậy mới hay, nó tự tại. Bồ Tát chẳng như vậy, tâm giàu chẳng động mà thân đến khắp tất cả chỗ, đây gọi là tâm chẳng theo nơi thân. Lại Bồ Tát quá thân lớn bằng đại thiên thế giới, đem thân to lớn này chui vào thân nhỏ như vi trần, tâm cũng của Bồ Tát cũng chẳng nhỏ theo. Nghĩa là dầu thân có to lên có nhỏ lại mà tâm vẫn an nhiên trong định, chứ không có lớn không nhỏ. Thanh văn Đức Chư Phật dầu có thể quá thân to lớn như đại thiên thế giới, nhưng chẳng thể đem thân to lớn này chui vào thân nhỏ như vi trần. Chứ làm lớn được hoặc làm nhỏ không được. Bồ Tát tự tại lớn cũng được nhỏ cũng được, nhưng thân biến quá lớn nhỏ mà tâm vẫn an nhiên. Cho nên đọc ở trong các cái quyển kinh như là kinh Pháp Hoa vân vân đó, chúng ta thấy các vị Bồ Tát ở cõi nước khác đi qua cõi này nghe kinh mà nói là còn tâm vẫn ở trong đại định. Thân thì có dời đổi mà tâm luôn luôn ở trong định, vậy đó là Bồ Tát cái đặc biệt đó.
Cho nên mình được làm sao mà đi đâu rồi thì làm gì làm mà tâm vẫn ở trong định hoài. Thì như vậy nấu cơm, nấu nước, làm gì cũng đạo hết. Không có chỗ nào không phải đạo. Còn nếu mà mình đi ra thì nó loạn, ngồi lại mới yên thì đó đạo chỉ có lúc ngồi, mà lúc đi nó hết đạo. Trong việc này nhị thừa còn chẳng làm được, huống là có thể khiến tâm chẳng động theo. Đây gọi là Bồ Tát tâm chẳng theo nơi thân. Đại Bồ Tát dùng một âm thanh có thể làm cho tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều nghe. Trong tâm Bồ Tát chọn chẳng nghĩ rằng mấy cái chỗ đều nghe đó, chỗ đó hết, để rồi mình khỏi có lầm. Nghĩa là dùng một âm thanh có thể làm cho tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều nghe. Vậy mà trong tâm Bồ Tát chọn chẳng nghĩ rằng khiến âm thanh này khắp đến các thế giới làm cho chúng sanh được nghe. Đó. Bởi vì một âm thanh mà mọi người được nghe mà mình không có nghĩ dụng công để cho họ được nghe. Bồ Tát nói rằng do tôi thuyết pháp làm cho chúng sinh được nghe nên biết cái đó phép, nên biết người này chọn chẳng thấy đặng vô thượng chánh giác, vì tâm tưởng như trên đây là tâm sanh tử, tức là còn tưởng là mình thuyết pháp mà người ta được nghe thì cái đó là còn tâm tưởng, mà còn tâm tưởng tức là còn sanh tử. Tất cả đại Bồ Tát đã hết tâm sinh tử này, vì thế nên thân tâm của Bồ Tát chẳng theo dõi nhau. Này thưa nam tử, tất cả phàm phu thân tâm theo nhau, Bồ Tát chẳng như vậy. Vì quá độ chúng sanh nên giàu hiện thân nhỏ, nhưng tâm chẳng nhỏ, chẳng bé nhỏ, vì tâm tánh của Bồ Tát luôn rộng lớn. Vào lúc hiện thân lớn như đại thiên thế giới, nhưng tâm cũng chẳng lớn. Do nghĩa này nên tâm của Bồ Tát chẳng theo nơi thân. Đại Bồ Tát nó từ vô lượng vô số kiếp cái chỗ này đó. Do nghĩa này nên tâm của Bồ Tát chẳng nên chẳng theo nơi thân đó. Hết và phải chấm. Đại Bồ Tát đã từ vô lượng vô số kiếp xa lìa rượu chẳng uống, nhưng tâm cũng động, tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ. Thì mấy cái này nghe khó hiểu, thật là khó hiểu, phải không? Thiệt không kinh sợ mà thân cũng run rẩy. Do đây nên biết rằng Bồ Tát thân tâm tự tại chẳng theo dõi nhau. Tại sao mà nói như vậy? Chỗ chữ thân á là chấm, rồi chữ đại Bồ Tát á thì cái đó là phải qua. Đại Bồ Tát đã từ vô lượng vô số kiếp xa lìa rượu chẳng uống, như vị gì ở đoạn trước Đức Phật nói đó. Nếu như phàm phu uống rượu vô trong thân thì nó kích động cái tâm, thì lúc đó cái tâm liền, cái thân liền liền bị loạn à. Thì như vậy Bồ Tát các ngài không uống rượu nhưng mà thân các ngài cũng vẫn động, cũng vẫn đến, cũng vẫn đi, cũng làm công việc. Thành ra không phải do uống rượu tâm mới động, tâm động rồi thân mới động. Các ngài không bao giờ uống rượu nhưng các ngài thân cũng động, vì các ngài cũng phải sống, các ngài cũng phải làm tất cả, thành ra thân các ngài cũng động. Nhưng mà khi thân động đó không phải vì tâm động mà thân động đó, cái chỗ này là cốt yếu nói như vậy. Không phải vì tâm động mà thân động, mà chính cái đó là thân động mà tâm vẫn an định. Đây, tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ. Thì quý vị có nhớ trong các cái kinh mà thường hay nói Bồ Tát mà khi thấy chúng sanh đến xin rồi mình có gì cho họ đó, thì các ngài rơi lệ dầm về. Thấy như vậy các ngài rơi lệ dầm về, thì như vậy Bồ Tát cũng khóc. Khóc là như vậy, ngài có phải buồn thảm, phải phiền não mà khóc hay không? Không phải. Nhưng mà tâm vẫn yên, nhưng bởi thấy cái sự đau khổ chúng sinh thì thân có thể rơi lệ đó. Thân rơi lệ mà không phải vì phiền não, nhớ vậy. Thành ra cái chỗ này là quý vị nên để ý. Thực là cái chỗ này nó tế vị khó hiểu, bởi vì cái giọt nước mắt của mình nó tuôn ra
đều
để nói lên cái gì?
Nói lên cái đau khổ ở trong lòng,
thấy không?
Nước mắt tuôn ra là nói lên cái đau.
Nhưng mà Bồ Tát La Hán thì lẽ ra không còn đau khổ. Không còn đau khổ thì lẽ ra không có rơi nước mắt. Nhưng trước ngày có rơi nước mắt không? Thì đây nếu mà chúng ta đọc tới cái phẩm mà Ai Tháng Dinh Dân đó, thì thấy các chị La Hán khóc xiết nước. Nghe nói Phật nhất là các ngài khóc xiết nước. Thì như vậy thì các ngài cũng đau khổ hay chăng? Còn phiền não hay chăng? Bởi vì các ngài tâm vẫn yên, nhưng mà trước cái xúc động, cái thấy cái đau khổ hay là cái những cái gì mà xúc động ở trước, thì cái thân này nó cũng có thể rơi lệ, nó cũng có những cái đó, nhưng mà trong tâm không phải là buồn thảm như phần của mình. Cũng như tôi nói nãy, như là xúc động khi thấy một người đói tới khi mình không cơm cho, thì cái đó là cái xúc động thì cũng có rơi lệ, nhưng mà không phải vì buồn phiền, không phải vì phiền não, mà đó là cái xúc động với ngoại cảnh ở trước. Thì cái xúc động đó nơi Bồ Tát, nơi A La Hán cũng vẫn có chứ không phải không. Thì cái xúc động đó là do gì? Do lòng từ bi thương xót mà nó có, chứ không phải vì phiền não đau khổ nhập mà ra. Vì vậy cho nên có nhiều người tu nhưng mà có khi xúc động ta cũng chảy nước mắt. Rồi nó ông nói ông tu lâu quá ông còn rơi nước mắt, tôi mới tu tôi không có chút nước mắt nào hết. Thì nói như vậy nghe như là hay mà không phải, bởi vì Bồ Tát cũng còn rơi nước mắt vì lòng từ bi, thấy cái cảnh đau khổ của chúng sinh có khi phải xúc động, mà động đó là vì từ bi chứ không phải vì ái chiếu. Nhớ vậy, mình nhiều khi khóc vì ái chiếu, ví dụ thương con quá mà con đi xa cái khóc đó, khóc cái gì ái, còn cái kia cái từ bi, lòng từ bi các ngài thấy người ta khổ mà mình không giúp được, thành ra rơi nước mắt. Tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ, đó là cái chỗ đó. Thiệt không tương trợ mà thân cũng run rẩy đó. Thí dụ như các ngài đối với những các cái loài thú vật, đây là tôi dẫn một câu chuyện, như câu chuyện của Tứ Tổ đến chỗ ngài Pháp Vương. Khi đến chỗ ngài Pháp Vương thì bất chợt đi tới cái chỗ cái ao của ngài Pháp Vương thì có con cọp nhảy ra nó vô, thì Tứ Tổ này cũng giật mình, người thế giới nó vậy. Ngài Pháp Vương dần lại, ủa ngài còn cái đó nữa sao? Thấy coi như ngài còn sợ, phải không? Thấy như ngài còn sợ, nhưng mà cái đó là cái không phải vì cái tâm kinh sợ, mà cái đó là như là cái thói quen, cái tự nhiên của con người, nó nói như vậy. Thì ngài cũng hỏi cái đó là cái gì, xong thì không biết, không trả lời không được. Thì nói như vậy để thấy rằng không phải vì cái kinh sợ, mà chính vì cái thói quen cũng như mình. Mà bất kỳ lần mình không có sợ gì hết, nhưng mà có cái gì nó động bất kỳ lần cho mình nghe giật mình. Cái giật mình đó đâu phải là cái gì mà mình sợ cái động, nhưng bởi vì bất kỳ lần mình không hay, thành ra nó cũng có thể giật mình. Cho nên nói rằng thiệt không kinh sợ mà thân cũng run rẩy, có những trường hợp cũng run rẩy vậy, nhưng mà sự thật không phải là kinh sợ. Do đây nên biết rằng Bồ Tát thanh tâm tự tại, tức là thanh tâm nó không có bị đi theo dõi nhau, chẳng theo dõi nhau. Đại Bồ Tát giờ hiện một thân mà các chúng sanh mỗi người tự thấy sai khác. Thế nào Đại Bồ Tát tu hành kính đã niết bàn, xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Đây giải thích: Đại Bồ Tát trước lấy tướng các thứ tiếng, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng người, tiếng ốc, tiếng trống, tiếng ông kêu, tiếng ca, tiếng cười của mình mà luyện tập. Do luyện tập nên có thể nghe tất cả tiếng những địa ngục, sông vô lượng, đại thiên thế giới. Lại càng tu tập thêm nên được nhĩ căn khác lạ, khác hơn thiên nhĩ của thanh văn đức chư Phật. Vì nhĩ căn thanh tịnh của nhị thừa, nếu nương tứ đại tịnh diệu của sơ thiền, thời chỉ nghe tiếng quả sơ thiền, chẳng nghe được quả nhị thiền. Nhẫn đến tứ thiền cũng như vậy, dù có thể trong một lúc được nghe tất cả tiếng trong đại thiên thế giới,
nhưng chẳng thể nghe được tiếng trong vô lượng vô biên trong hằng hà xa thế giới. Do nghĩa này nên đại Bồ Tát chưa chỗ chẳng nghe mà ma được nghe. Bồ Tát vào nghe tiếng tâm nhưng mà tiếng trong tâm nha, tiếng tâm mà trong lòng vẫn không có tướng, nghe tiếng chẳng có tướng, thường lạc ngã tịnh, tướng chủ, tướng y, tướng tác, tướng nhân, tướng định, tướng quả. Do nghĩa này nên các vị Bồ Tát chưa chỗ chẳng nghe mà ma được nghe. Thì đây nói chưa chỗ chẳng nghe mà ma được nghe là chỉ cái gì? Là chỉ cho cái định của Bồ Tát, các ngài do tập tiếp đối tất cả tiếng, các ngài đã luyện tập nó thuần thục, cho nên sau này các ngài nghe được tất cả cái tiếng đồng một lúc. Còn nếu các cái vị như là Thanh Văn, Đức Chư Phật, khi mà tu về cái vĩ căn thanh tịnh của nhị thiền thì chỉ nghe được cái tiếng của nhị thiền, còn nếu nhị căn thanh tịnh của sơ thiền thì chỉ nghe được tiếng cõi sơ thiền vân vân, ngoài những cõi kia không nghe được. Còn Bồ Tát thì nghe được tất cả cái tiếng để hóa lên cái định của Bồ Tát, nhưng vượt hơn tất cả những cái định của hàng Thanh Văn, Đức Chư Phật. Đó là trong hồi trước thì nói năm cái điều là sao? Là chưa chẳng được mà nay được, chưa chẳng thấy mà nay thấy, chưa chẳng nghe mà nay nghe, chưa chẳng đến mà nay đến, chưa chẳng biết mà nay biết. Đó là năm điều đó thì đã giải thích được bao nhiêu điều rồi. Cái đoạn này là ngày cao quý Đức Vương Bồ Tát nhờ nghe Đức Phật nói ở trên, nói về cái định quả, cho nên mới đặt ra cái nghi vấn hỏi Phật. Như Phật nói Bồ Tát chẳng thấy có tướng định, không tướng quả thì không được đúng. Nếu nói không có định, không có tướng định thì không có tướng quả thì điều đó không đúng. Vì sao? Vì trước kinh Như Lai nói, nếu có người nghe một chữ, một câu kinh Đại Nhất Bàn này, quyết định được thành vô thượng bồ đề. Phật đã nói quyết định được thành vô thượng bồ đề, tại sao nói không có cái tướng định, không có nói tướng quả? Giờ đây kinh Như Lai lại nói không định không quả. Nếu được vô thượng bồ đề thì chính là tướng quyết định, chính là tướng quả. Sao lại nói rằng không định không quả? Vì nghe tiếng ác thì sanh tâm ác, vì sanh tâm ác thì đọa tam đồ, nếu đọa tam đồ thì là định quả. Sao lại nói rằng không định không quả? Và ngài đặt cái nghi vấn, ngài nghe Phật nói như vậy, bây giờ ngài nghi. Đây Phật mới giải thích. Trước Phật cho ngài rất là lành. Giả sử chư Phật nói các âm thanh là có tướng định quả, đây thì chẳng phải là tướng chư Phật mà là tướng Ma Vương, là tướng sinh tử, là tướng xa lìa nhất là. Vì Phật mới trả lời đầu tiên là nói, nếu mà nói là Phật nói cái tướng âm thanh có cái tướng nhất định và có cái tướng kết quả thì nói như vậy đó là không phải Phật nói, đó là Ma Vương nói, đó là sanh tử, đó là xa lìa nhất bàn. Tại sao? Thì đây Đức Phật mới giải thích. Vì tất cả chư Phật nói ra không có tướng định quả, không có tướng nhất định, và không phải là cái lời nói đó mà để người ta đi tới kết quả được. Bây giờ Phật có ví dụ như lưỡi dao sáng soi mặt người, dựng đứng thì thấy mặt dài, để ngang thì thấy mặt rộng. Thì cái này quý vị thấy Đức Phật ngài dùng đủ thứ hết. Bây giờ quý vị lấy cái con dao bàn trắng đó, nó chùi cho thiệt là sạch, rồi đó hết rồi dòm mặt vô tống.